Thái Thuật Tiểu Sử, Hòa Thượng Thích Trí Minh. Một, thân thế dòng dõi. Hòa Thượng Thích Trí Minh, pháp hiệu là Huệ Định, tự Giải Không, pháp danh Tâm Hy, do bổn sư của Ngài đặt. Riêng pháp hiệu Trí Minh vốn là của Hòa Thượng Chùa Vạn Đức ban cho. Thế danh của Hòa Thượng là Đặng Lợi, tự Ngọc Chấn, sinh năm 1921, tại xã Phước Bình, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Phụ thân của Hòa Thượng là Đặng Hiển, tự Quang Minh. Lúc trẻ là xã trưởng, một chức vụ cao cấp trong làng. Đến lúc về già, được các hương chức và nhân dân trong vùng suy tôn lên chức thủ sắc. Theo tục lệ miền Trung, người được suy tôn lên chức vị thủ sắc phải là người có đức hạnh, cao niên, gia tộc phải thuộc thành phần nghiêm chính và liêm khiết để đại diện dân chúng địa phương phụng thờ các vị thần, thánh trong làng. Danh từ địa phương gọi là các sắc thần, cho nên chức vụ này được gọi là thủ sắc. Mẫu thân Hòa Thượng, nhũ danh là Nguyễn Thị Hà, tự Trinh Thuận, cũng là một bậc nữ lưu đoan chính. Hòa Thượng là con thứ bảy trong gia đình. Ngài là con trai út, sau Ngài còn một người em gái út. 2. Cuộc đời. Cuộc đời tu hành của Hòa Thượng có thể tóm lược thành các giai đoạn sau đây. 1. Xuất gia. Năm 18 tuổi, Hòa Thượng xuất gia tại chùa Sắc Tứ, huyện Long Khánh, nay thuộc thị xã Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bổn sư của Hòa Thượng là Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Chánh Hạ Nhân. Bạn thân của Tổ Phước Huệ ở chùa Thập Tháp, tỉnh Bình Định, thầy của Hoàng Thái Hậu, mẹ Hoàng đế Bảo Đại. Khi ở ngôi Già Lam này, Hòa Thượng làm thị giả cho bổn sư của Ngài suốt 3 năm và học giáo lý Phật Pháp. Trong thời gian này, ngoài phần học giáo lý Phật Pháp và hai thời khóa tụng hàng ngày, Ngài chỉ đọc thuộc lòng 4 quyển Luật Trường Hàng, chờ đợi lúc có tổ chức giới đàn khóa luật để thọ giới sa di. Năm 1942, tại chùa Hưng Khánh, phủ Tuy Phước, tỉnh Bình Định, có mở giới đàn, Hòa Thượng đã thọ giới sa di tại đây. 2. Thời kỳ tu học Phật Pháp. Thời kỳ này bắt đầu từ năm 1942 đến năm 1950, ròng rã suốt 9 năm. Hòa Thượng đã trải qua 5 ngôi Phật học viện. Suốt từ dãy đất miền Trung, đất cày lên sỏi đá, vào đến tận xứ Nam Kỳ, ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Với tinh thần tinh tấn dũng mãnh, Hòa Thượng đã quyết lòng tiến bước trên con đường học đạo. Năm 1946, Hòa Thượng về tu học tại Phật học viện Phật Quang, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ. Cũng tại nơi này, Hòa Thượng cùng cố viện trưởng Viện Hóa Đạo là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và một số chư tăng khác đến chùa Kim Huê, tỉnh Sa Đéc, đảnh lễ, cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Kim Huê khai đàn thí giới. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và Ngài cùng thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát tại đây. Những ngôi Phật học viện Ngài đã trải qua trong thời kỳ này là Lưỡng Xuyên Phật học viện thuộc tỉnh Trà Vinh, Phật Quang học viện thuộc quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, Liên Hải Phật học viện tỉnh Gia Định, chùa Vạn Phước, Bảo Quốc Phật học viện tỉnh Thừa Thiên, Từ Đàm Phật học viện tỉnh Thừa Thiên. 3. Hành Phật sự. Năm 1950, cả ba Phật học viện Liên Hải, Mai Sơn và Ứng Quang, tức chùa Ứng Quang ngày nay, hợp nhất tại chùa Sùng Đức. Hòa Thượng về đây để cùng làm công tác Phật sự với chư Tăng, gồm có Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Giám đốc Phật Học Viện Ấn Quang, Thượng Tọa Huyền Dung, Thượng Tọa Quảng Minh. 4. Thời gian chuyên tu. Bắt đầu từ năm 1952 cho đến khi viên tịch năm 2003, Hòa Thượng hoàn toàn dứt bạc mọi ngoại duyên, cam nhận cuộc đời ẩn tích mai danh, chuyên tu tịnh nghiệp. Suốt gần 53 năm, tấm áo cà sa đã trải qua không biết bao nhiêu nỗi thăng trầm, gian khổ trên con đường tu hành. Hòa Thượng đã trầy đây mai đó, khi thì vào thâm sơn cùng cốc, lúc lại về chốn làng mạc hoang vắng tiêu sơ. Cuộc đời tu hành phiêu bạt, nối tiếp suốt dòng thời gian âm thầm, lặng lẽ. Ngài khước từ mọi danh vọng chức vị, mà lẽ ra với cương vị một cao tăng đạo Pháp, đức hạnh kim toàn như Ngài thừa sức nắm giữ. Hòa Thượng chỉ tha thiết với hoài bão duy nhất là đem tất cả tâm lực hướng về đấng từ phụ A-di-đà. Cầu mong khi xả báo thân, Ngài sẽ được vãng sinh về nước an dưỡng. Hòa Thượng muốn chứng minh cho mọi người thấy sự mầu nhiệm nơi lời phát nguyện bất diệt của đức từ phụ A-di-đà, đồng thời cũng muốn nêu tấm gương trong sạch, thanh cao của một vị Bồ-Tát. Với lòng từ bi vô lượng, Hòa Thượng muốn tất cả đệ tử của Ngài, cũng như Phật tử gần xa, noi theo tấm gương tu hành, bất chấp mọi gian lao, không nài bao thử thách của kẻ đã quyết chí đi theo con đường giải thoát của chư Phật. Đức hạnh cao quý của Hòa Thượng, bất cứ đồ đệ hay Phật tử nào được phước duyên kề cận, đều không thể nào phủ nhận Ngài là vị chân tu, đã sống một đời hết sức thanh bần, giản dị. Một tịnh thất đơn sơ, chỉ với đôi mái lá chan hòa mưa nắng, bốn bức vách ghép bằng những thân cây còn nguyên dạng, thật thô sơ. Manh áo hoại sắc bạc màu, in dấu ấn thời gian, qua những mảnh vá trên đôi vai, mỗi ngày một còng xuống, theo tuổi tác tháng năm chồng chất. Lòng khát khao giải thoát với niềm tin sâu dày đối với Phật Pháp, thể hiện một cách sâu sắc qua lời cầu xin Tam Bảo chứng minh gia hộ khi Thầy tự thuật cuộc đời mình. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Từ Phụ A Di Đà Phật. Cúi xin mười phương Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca, Từ Phụ A Di Đà Phật, bất xả từ bi, chứng minh gia hộ. Con, Bồ Tát Giới Tỳ Kheo Trí Minh, thừa tự lực của Tam Bảo và Bổn Sư Thích Ca, Từ Phụ A Di Đà Phật, tự thuật sơ lược cuộc đời con. Những lời tự thuật này chỉ xin tóm lược một trong trăm phần. Khoảng đời từ thuở còn ở thế tục cho đến nay đã quá thất tuần. Ý nguyện vãng sinh của Hòa Thượng đã thể hiện rõ ràng khi giải thích về pháp danh của mình. Pháp hiệu của tôi là Huệ Định, tự giải không. Pháp danh Tâm Hy là do Bổn Sư tôi ban cho. Còn pháp hiệu Trí Minh là do Pháp Sư Thượng Trí Hạ Tịnh ban tặng. Vì khi tùng học với Pháp Sư tại Phật Học Viện Phật Quang, Cần Thơ, tôi nhận thấy Pháp Sư là một bậc tài đức kim toàn, nên tôi cầu Ngài làm y chỉ sư cho tôi. Nhưng Ngài từ khước và chỉ nguyện kết làm huynh đệ. Lúc sống đồng tu hành, đồng làm Phật sự, khi xả báo thân này, đồng vãng sinh về cực lạc thế giới, nên Ngài tặng cho tôi pháp hiệu Trí Minh. Ngoài tấm lòng chí thành tha thiết với ý nguyện trực chỉ Tây Phương, Hòa Thượng còn là một vị tu hành giữ gìn giới luật thật nghiêm túc, luôn thể hiện một phong thái từ ái, khiêm nhường. Có thể nói, suốt thời gian, ngày cũng như đêm, Ngài không bỏ sót một thời khóa tu hành nào. Nếu không muốn nói, Ngài tận dụng hết thời gian của mình để chuyên tu tịnh nghiệp. Trong lúc hoàn cảnh của Ngài thật đơn độc, sức khỏe ở vào giai đoạn suy thoái trầm trọng. Tu cho mình, Ngài không bao giờ quên tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong biển trầm luân sinh tử, nhất là vào thời điểm Phật Pháp đang ở vào giai đoạn mạt Pháp. Hòa Thượng càng quan tâm sâu sắc, lo lắng tận cùng cho cơ nghiệp Phật giáo, dù Hòa Thượng không trực tiếp tham gia các hoạt động của giáo hội. Mục tiêu chính yếu của Hòa Thượng là xây dựng những nhân tố hoàn thiện, hoàn lương trong giới đệ tử của Ngài, cũng như hai chúng Phật tử xuất gia và tại gia. Hòa Thượng nhận thấy tình trạng suy thoái của giáo đồ Phật giáo đang ngày càng nguy ngập, chánh pháp của Như Lai ngày càng không được xiển dương đúng mức, nhất là giới luật của Phật, một nền tảng duy nhất và căn bản nhất cho những người muốn thực hiện sự giải thoát chân chính, đã không được giới Phật tử ngày nay xem trọng. Nỗi lo âu trước hiểm họa diệt vong của nhân loại cùng sự suy tàn của Phật giáo đã khiến Hòa Thượng quên đi tuổi già mắt mờ, tai yếu, thân thể đau ốm triền miên. Ngài đã dồn hết tâm lực để phiên dịch những bộ giới luật trọng yếu như Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Giải, Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải. Bộ Tỳ Kheo Ni Giới được phiên dịch trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 1975, lúc Ngài đi dưỡng bệnh tại Lạc Quốc Ni Viện thuộc xã Tam Bố, thôn Hiệp Thành, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Với tinh thần quên mình vì đạo Pháp, Hòa Thượng đã tận dụng thời gian tịnh dưỡng tại Ni Viện để dịch bộ giới luật Tỳ Kheo Ni, nhằm giúp các ni sư ở Ni Viện có thêm kiến giải về giới luật, tạo nền tảng vững chắc cho ni chúng trên con đường tu tập đạo Pháp sau này. Ngoài ra, Hòa Thượng còn phiên dịch một số kinh truyện Phật giáo như Kinh A-di-đà Bạch Thoại Giải Thích, Long Thơ Tịnh Độ, Phổ Môn Giảng Lục, Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, Sám Hối Nghiệp Chướng, Quan Âm Linh Cảm Lục. Suốt thời gian phiên dịch, với bao công trình gian khổ, bao thử thách cam go, Ngài đã chiến thắng tuổi già, chiến thắng ma bệnh, khắc phục mọi thử thách để hoàn thành những công trình có giá trị vượt thời gian trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, chỗ ở không ổn định, không người hầu cận chăm sóc chu đáo. Chúng ta hãy nghe lời tâm sự chân thành, đầy xúc cảm của Thầy khi nói về thời gian chuyên tu của mình với một tinh thần hết sức khiêm nhường, khả kính. Nói đến chuyên tu, nơi đây lòng tôi hổ thẹn muôn phần. Tại sao thế? Vì ý nghĩa chuyên tu là bậc dứt muôn duyên và có người hỗ trợ để có thể nhất tâm tu niệm cho được thành tựu một pháp môn nào, chẳng hạn như pháp môn thiền định hay niệm Phật. Nhưng ngược lại, tôi bị muôn duyên ràng buộc, làm cho thân tâm không an. Vì trong thời gian cộng tác với chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, để làm những Phật sự nói trên, báo thân của tôi mang nhiều tật bệnh, nên đối với các Phật sự, tôi hoàn toàn bất lực, lòng quá buồn đau. Tôi tìm chỗ ẩn tu, cầu sớm được xả bỏ báo thân để về quê hương cực lạc. Ý muốn dù thế, nhưng sự thực hành là cả một vấn đề trăm ngàn phần khó khăn. Vì hoàn cảnh tôi cô thân đơn độc, linh đinh đầy đây mai đó, lại không người giúp đỡ. Thế nên, suốt thời gian từ 1952 đến năm 1994 là 42 năm. Trong thời gian ấy, dù mang danh viện chủ ngôi già Lam Mai Sơn, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh. Nhưng sự thật là việc chùa tôi hoàn toàn không biết đến, vì mãi rầy đây mai đó, thân tôi chẳng khác nào chiếc lục bình lênh đênh trên sông lớn. Nhất là trong lúc dịch bộ Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, những nỗi gian nan không thể nào tả xiết. Trong thời gian này, về nội chướng thì thân bệnh khổ triền miên, đôi mắt lại bị cườm nên không thấy rõ. Còn về ngoại chướng thì thôi không thể nói. Tuy nhiên, tôi rất cảm động hồng ân Tam Bảo đã minh gia, nên những công trình phiên dịch đã thành tựu. Và dù chịu nhiều gian truân khổ sở, nhưng bản thân tôi vẫn cố vững bước trên con đường giải thoát và tiếp tục cuộc hành trình. Với những dòng sơ lược về tiểu sử của Hòa Thượng, người viết bài này chỉ là một đệ tử tại gia của thầy. Nhưng với lòng ngưỡng mộ tấm gương tu hành cao quý, cũng như lòng tận tụy hy sinh vì đạo pháp của thầy, chúng tôi ước mong những lời dịch thuật vàng ngọc của Hòa Thượng qua bộ Tỳ Kheo Ni Giới, cũng như các bộ kinh, luật khác, sẽ được tiếp nhận trong tinh thần tôn kính, tha thiết và ân cần của những Phật tử hữu duyên với Phật Pháp, hữu duyên với Thầy, một lòng chuyên nhất đem tất cả tâm tư chí nguyện hướng về con đường giải thoát chân chính. Chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả Phật tử, những vị nhiệt tâm vì đạo Pháp, có đầy đủ thiện duyên lãnh hội và tuân hành triệt để những lời pháp vô giá. Trước nhất là khâm phụ lòng từ bi của chư Phật, của Ni Sư Phật Oánh, người đầu tiên và cũng có thể nói là sau này không còn ai khác, đã dạy công nghiên cứu và giảng giải 348 giới của bộ luật dành riêng cho ni chúng. Kế đến là tấm lòng chân thiết của Hòa Thượng Thích Trí Minh, vị thầy tôn kính đã dâng trọn cuộc đời cho Phật Pháp, mà qua bản dịch này, không ai có thể phủ nhận đây là một công trình vô cùng quý báu của Hòa Thượng. Lẽ tất nhiên, chúng tôi nghĩ rằng bản dịch của Hòa Thượng không thể nào đáp ứng yêu cầu của mọi tầng lớp Phật tử với nhiều trình độ khác nhau. Những vị sở học còn hạn chế, cũng như đối với chư vị tăng ni, kiến thức uyên thâm, văn từ điêu luyện, dịch giả đã cố gắng hết sức mình trong công việc phiên dịch này. Một công trình đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, mà với tình trạng sức khỏe yếu kém, dịch giả khó lòng khắc phục. Ngoài ra, công trình phiên dịch, nếu muốn hoàn hảo, đòi hỏi dịch giả phải là người có trình độ chuyên môn thật cao, kiến thức về ngôn ngữ thật rộng, đôi lúc cần phải có điều kiện tìm hiểu sâu về đặc điểm của nền văn hóa các dân tộc, nơi nguyên tác được hình thành, cũng như nơi sử dụng ngôn ngữ mà dịch giả đang phiên dịch. Như thế mới có thể chuyển dịch toàn bộ tư tưởng của nguyên tác, đồng thời vẫn tạo cho người đọc cảm giác thật gần gũi, mà qua bản dịch, độc giả không còn cảm thấy ranh giới giữa các ngôn ngữ. Nói như thế, để kính mong chư vị tôn túc, các vị Phật tử khi đọc bản dịch bộ Tỳ Kheo Ni Giới này, cảm thông cho tấm lòng của Hòa Thượng. Ngài chỉ có một hoài bão duy nhất là muốn chứng hưng lại cơ đồ Phật giáo đang bị lung lay tận gốc. Trước tình trạng giới luật không được các tín đồ Phật giáo tôn trọng và tuân hành nghiêm túc như hiện nay, Ngài muốn cho bánh xe Pháp luân chuyển đến mọi nơi, dòng Pháp nhũ của Phật rót vào tận tâm hồn của những chúng sinh còn mãi đắm chìm trong đêm dài tăm tối, dẫy đầy giết chóc, tràn ngập đau thương. Chung quy, chỉ vì ánh đạo vàng của Phật không còn được rạng ngời trong lòng chúng sinh hiện đại. Bằng tất cả sức lực tồn tại trong tấm thân già nua mà phúc vô thường không bao giờ hẹn trước, Hòa Thượng đã dồn hết vào những công trình dịch thuật này. Thầy đã hy sinh quá nhiều cho đạo Pháp, tận lực vì chúng sinh, cố gắng thắp lại ánh đạo từ bi, soi đường cho sinh chúng, nỗ lực kết lại chiếc bè Pháp để đưa rước khách hữu duyên. Trong những tháng năm còn lại của cuộc đời, thầy vẫn không nguôi lòng từ mẫn đối với chúng sinh, luôn giúp toàn thể sinh chúng có cơ hội trở về quê hương vĩnh cửu. Đó chính là nước Cực Lạc thanh lương, giải thoát của Đức Từ Phụ A-di-đà. Từ năm 1997, Hòa Thượng Thích Trí Minh được Hòa Thượng Thích Huệ Hải, viện chủ Chùa Từ Quang, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cung thỉnh về bổn tự. Nhờ tấm lòng ưu ái đặc biệt, cũng như tinh thần tôn kính bậc chân tu của Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Trí Minh đã có được một nơi ẩn tu thanh tịnh với mọi phương tiện chăm sóc sức khỏe thật chu đáo. Nhờ vậy, thầy đã an tâm tu hành tại ngôi già lam này suốt 6 năm. Hòa Thượng viên tịch vào ngày 14 tháng Giêng, năm Quý Mùi, Phật lịch 2547, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2003 dương lịch, hưởng thọ 83 tuổi. Báo thân của Hòa Thượng được an táng ngay trong khuôn viên chùa Từ Quang. Sau này, khi Hòa Thượng Thích Huệ Hải viên tịch năm 2008, theo di ngôn của Ngài, tháp của Hòa Thượng cũng được chư môn đệ an lập ngay bên cạnh tháp của Hòa Thượng Trí Minh. Cả hai ngôi tháp này hoàn toàn giống nhau về kiểu dáng và kích thước. Điều này chứng tỏ mối ân tình của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Từ Quang dành cho Tôn Sư Thích Trí Minh vô cùng thâm trọng. Hàng năm, cứ đến ngày 14 tháng Giêng, các môn đệ xa gần cùng tề tựu về Chùa Từ Quang để cử hành lễ húy kỵ của Hòa Thượng. Tất cả đều một lòng thành kính, tiếc thương, hoài niệm bóng hình vị ân sư vô vàn tôn quý. Thành tâm cảm thán: Thượng đức ngàn thu rực ánh vàng, tọa thiền niệm Phật hướng Tây Bang. Trí lành tận lực phiên kinh báo, minh tuệ dốc lòng độ chúng an. Thanh tịnh tu hành dương Phật Pháp, tu hành chí quyết đáo Tây Phương, tịnh am vùi lấp mùi trung đỉnh, nghiệp đạo hoằng khai rạng thích tràng. Cuối thu năm Tân Mão, ngày 15 tháng 10 năm 2011, đệ tử cận bút Liên Hoa.